phần kinh văn từ câu Xá Lợi Phất: Bỉ độ hà cổ danh vi cực lạc, mãi cho đến câu Chư Bồ Tát chúng diệt phục như thị, Xá Lợi Phất, bỉ Phật quốc độ thành tựu như thị công đức trang nghiêm. Đây là trong sáu đoạn kinh văn, thì đoạn này so ra dài hơn một chút. Vừa mở đầu thì Đại sư Ngẫu Ích vì chúng ta trình bày rất rõ ràng tông chỉ của bộ kinh này, tính và nguyện là trí huệ, trì danh là phước đức chân thật. Do đây mới biết bổn kinh dạy cho chúng ta tu học là phước huệ song tu chân thật, đặc biệt nhất là Ngài nói được sanh hay không hoàn toàn là do có tính và nguyện hay không, phẩm vị cao thấp hoàn toàn là do trì danh sâu hay cạn. Hai câu này đích thật là câu danh ngôn của Đại sư Ngẫu Ích, bởi vì ở trước Đại sư Ngẫu Ích không có người nói như vậy. Nay Ngài nói được rõ ràng như vậy, nói được minh bạch như vậy, khiến cho chúng ta sau khi tiếp xúc pháp môn này cũng không có nghi hoặc chút nào. Đây là điều rất là hy hữu, rất là hiếm có. Trước kia chúng ta cũng thường nghe có người nói niệm Phật không được viên mãn, không được rốt ráo. Tại vì sao? Cùng lắm là có thể tu được một chút định, không có trí huệ. Cho nên tu pháp môn niệm Phật này là người không có trí huệ. Chúng ta cũng bị những lời nói này của họ làm ảnh hưởng. Thật ra họ đối với pháp môn Tịnh Tông không có hiểu rõ sâu xa. Họ chỉ là nghe đồn hại mình hại người, đây là họ có lỗi lầm. Chúng ta đã đọc trong kinh luận thì biết được pháp môn Tịnh Độ là trí huệ đặt lên hàng đầu. Không có trí huệ thì quý vị làm sao tiếp nhận pháp môn này? Trong phần trước tôi đã trình bày với các đồng tu, trong tất cả pháp môn, quý vị mà nhận biết pháp môn này mà có thể tuyển chọn tu pháp môn này, đây chính là cách tuyển chọn trí huệ cao nhất. Cho thấy cái trí huệ này trong pháp môn Tịnh Tông rất là quan trọng. Vừa mới đầu thì Đại sư Ngẫu Ích nói với chúng ta rằng tính nguyện là huệ hành, đây là nói trí huệ. Người niệm Phật rất là có phước, phước huệ song tu. Vậy có được vãng sanh hay không? Đây là một vấn đề hiện tại, là vấn đề hiện tại của chúng ta rất nghiêm túc. Có được vãng sanh hay không là quyền quyết định ở nơi chính mình, không phải ở nơi người khác, cũng không phải ở nơi Phật Bồ Tát. Đại sư Ngẫu Ích nói rất đúng. Tự hỏi mình có tính và nguyện hay không. Nếu quý vị thật tin, thật nguyện muốn đi, vậy thì quý vị đã hội đủ điều kiện rồi, quý vị nhất định được vãng sanh. Nếu quý vị không phải thật tin, thật nguyện, thì chắc chắn không có phần vãng sanh. Cho nên phải thật sự tin tưởng, thật sự nguyện muốn đi. Cũng có nhiều vị đồng tu nói rằng, tôi thật sự tin tưởng, tôi thật sự nguyện muốn đi. Tại sao công phu niệm Phật của tôi vẫn không đắc lực, đến bây giờ vẫn chưa có tin tức gì được giảng sanh, tiền đồ vẫn còn rất mờ xa. Cái vấn đề này cũng phải tự mình bình tĩnh mà suy xét. Lòng tin của quý vị có phải là thật tin hay không? Có phải là thật nguyện hay không? Trong miệng thì nói được một cách quyết định, tôi tin, tôi nguyện, nhưng trong tâm thì không muốn đi. Nếu nói ngày mai thì đi vãng sanh, thì quý vị sẽ sợ chết, không muốn đi. Ngày mai thì phải chết, không được, tôi không muốn đi. Cho thấy lòng tin và nguyện của quý vị đều là giả, đều không thể thật. Nếu là thật tin thì nghe ngày mai đi vãng sanh thì quý vị sẽ rất vui mừng, thì làm sao có lo ngại, làm sao có sợ chết. Cho nên tự mình phải bình tĩnh suy xét. Trong miệng chúng ta thì nói quyết định như vậy, nhưng trong lòng tin và nguyện đều là giả, chịu không nổi sự thử thách. Đây chính là nguyên nhân công phu niệm Phật của quý vị không đắc lực. Đây cũng là cầu sanh tịnh độ, tiền đồ vẫn còn rất mờ xa. Nhân tố là ở tại chỗ này. Vì sao lại có tình hình này? Những người có tình hình này rất nhiều, rất nhiều. Nếu mà truy tìm nguyên nhân đó, điều là do phiền não tạp khí, huân tu huân tập từ vô thủy kiếp cho đến ngày nay, cũng tức là tham sân si mạng. Chúng ta đối với thế gian này, đối với mọi người, mọi việc, mọi vật đều là có lòng tham, đều có lòng lưu luyến, đều là không xả được, đều là không buông bỏ được. Tuy có niệm Phật cũng không được vãng sanh. Cho dù nguyện lực của A-di-đà Phật có lớn đi nữa, cũng không có biện pháp giúp cho quý vị sanh về cực lạc thế giới. Tuy rằng trong miệng quý vị nói rất muốn đi, đó chỉ là trong tâm đột nhiên cũng muốn đi. Thật ra trong lòng tham ái vẫn còn rất nặng. Đúng như Phật tại trong kinh có nói, tất cả chúng sanh lòng tham ái không nặng thì không sanh vào cõi ta bà. Vì sao quý vị lại ở cõi ta bà này tạo lục đạo luân hồi? Vì tình cảm quá nặng. Trong cái tình cảm này bao gồm cả đối với mọi người, mọi việc, mọi vật. Nếu đoạn trừ được, nếu không đoạn trừ được cái tình cảm này thì sẽ chướng ngại việc vãng sanh, tức là tính và miệng không được chân thật. Còn phẩm vị cao hay thấp là nói công phu trì danh sâu hay cạn, sâu hay cạn. Do đây mới biết Đại sư Ngẫu Ích cũng không có nói phải trì danh bao nhiêu, cho nên trì danh bao nhiêu điều này không quan trọng. Có người một ngày niệm mấy ngàn tiếng Phật hiệu, cũng có người một ngày niệm mấy chục ngàn tiếng Phật hiệu. Cho nên không chú trọng niệm bao nhiêu tiếng Phật hiệu, mà phải chú trọng công phu niệm Phật hiệu sâu hay cạn. Cái gì gọi là công phu? Có thể phục đoạn phiền não thì gọi là công phu. Không thể phục đoạn phiền não thì cái công phu này thì cạn. Phải chú ý điều này. Khi vọng tưởng của chúng ta nổi dậy thì phiền não nổi dậy. Phiền não tức là chỉ tham sân si mạng. Những ý niệm này vừa nổi dậy thì liền niệm A-di-đà Phật, tức là hàng phục được tham sân si mạng. Trong Kinh Kim Cang có nói nên hàng phục cái tâm như thế nào. Chúng ta niệm một câu A-di-đà Phật này thì có thể hàng phục được vọng tưởng phiền não, khiến cho nó không khởi tác dụng. Thì đây gọi là có công phu. Nếu chúng ta suốt ngày đến tối niệm Phật, cho dù một ngày niệm 100.000 tiếng Phật hiệu A-di-đà Phật, A-di-đà Phật, mà trong tâm vẫn còn nổi dậy vọng tưởng, vẫn còn nổi dậy tham sân si mạng, cách niệm Phật như vậy cũng vô ích. Vì không hàng phục được phiền não, vẫn còn ở trong lục đạo luân hồi. Đúng như cổ đại đức có nói, hét bể cổ họng cũng uổng công. Công phu của quý vị không đắc lực thì không hàng phục được phiền não. Vì vậy, niệm Phật là chú trọng nhất tâm xưng niệm. Nhất tâm chính là công phu chân thật. Trong nhất tâm không có ý niệm thứ hai. Nếu quý vị có xen tạp vọng tưởng tạp niệm thì đó không phải là nhất tâm. Nhất tâm thì không có vọng tưởng, không vọng tưởng, không có phiền não, không có tạp niệm. Cũng có nhiều vị đồng tu thường nói điều này không dễ làm. Tôi đang niệm Phật cũng có vọng tưởng. Điều này quý vị không nên sợ. Tại vì sao? Vì vọng tưởng đâu có dễ gì hàng phục được. Quý vị đọc trong bộ văn sau, Đại sư Ấn Hoàng có nói, một người thật sự niệm Phật, họ dũng mãnh tinh tấn, niệm trên 3 năm đến 5 năm, trong một cây nhang vẫn còn có 3-4 cái vọng tưởng. Một cây nhang là 1 tiếng rưỡi, tức 90 phút, chỉ có 3-4 cái vọng tưởng thì cũng khá lắm rồi. Trong 1 tiếng rưỡi chỉ có mấy cái vọng tưởng. Còn nay chúng ta niệm Phật trong khoảng 1 phút thì đã có rất nhiều vọng tưởng. Phải làm sao đây? Không có cách nào. Niệm Phật mà trong 1 tiếng rưỡi chỉ có 3-4 cái vọng tưởng, đây là công phu đắc lực. Có một điều quý vị phải nhớ kỹ, chỗ này nói về phẩm vị, là nói công phu của chính mình, không nói nguyện lực của A Di Đà Phật gia trì, không phải nói sự gia trì, mà là nói công phu niệm Phật của chính chúng ta sâu hay cạn, để luận về phẩm vị cao hay thấp. Giả như nói về sự gia trì của Phật thì không có phẩm vị đó. Hễ vừa sanh đến Tây Phương Cực Lạc thế giới thì làm A Di vị trí Bồ Tát thì viên chứng tam bát thối. Đây đều là đại sư Đà Ngẫu Ích tại trong bộ Di Đà Yếu Giải nói cho chúng ta biết, ngôi vị đó cũng gần như bậc đẳng giác Bồ Tát và thập địa Bồ Tát. Đó là nói về Phật lực gia trì. Còn ở chỗ này nói phỏng vị cao hay tách là không nói Phật lực gia trì, chỉ là chỉ nhờ vào công phu niệm Phật của mình. Trong phần này là có hai ý nghĩa, có phải phân biệt cho rõ ràng. Nói về Phật lực gia trì thì Tây Phương Cực Lạc thế giới là bình đẳng pháp giới. Cho nên từ công phu niệm Phật của mình mà nói là có chính phẩm. Thế nhưng sẽ đến Tây Phương, sanh đến Tây Phương Cực Lạc thế giới thì không có chính phẩm, không có chính phẩm cao thấp, hoàn toàn là bình đẳng pháp giới. Điều này quý vị đọc trong Kinh Vô Lượng Thọ thì thấy được rất rõ ràng. Trong phần văn lời nguyện của 48 nguyện cũng là nói như vậy. Lúc Thế Tôn vì chúng ta giảng giải, Ngài cũng là giới thiệu như vậy. Quý vị phải biết rõ điều này. Tu học pháp môn này, thề tính và nguyện là mục tiêu, là phương hướng. Trì danh là chánh tu. Hay nói cách khác, pháp môn niệm Phật này, trong phần trước tôi đã trình bày với quý vị rất rõ ràng, niệm Phật là niệm từ trong tâm, không phải miệng niệm. Trong tâm thật có Phật thì gọi là niệm Phật. Hữu khẩu vô tâm thì không gọi là niệm Phật. Hữu tâm vô khẩu, tuy miệng không niệm nhưng trong tâm có niệm Phật. Chỉ niệm này là kim tâm, tức hiện tại tâm. Hiện tại trong tâm thật có Phật. Đã có Phật thì đương nhiên không có vọng niệm, không thì không có vọng tưởng. Đây là đạo lý nhất định. Nếu quý vị có vọng tưởng, có tạp niệm thì không có Phật. Cho nên phải biết cách niệm như thế nào thì mới gọi là chân tu.